Nữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 2 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 11. Thiên Chúa chọn ông Abraham. Để quy tụ loài người đang tản mát về một mối, Thiên Chúa chọn ông Abraham và phán với ông: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, với ý định làm cho ông trở thành Abraham, nghĩa là cha của vô số dân tộc. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Dân tộc phát sinh từ ông Abraham sẽ được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, tức là dân được Ngài tuyển chọn. Họ được gọi để chuẩn bị cho việc quy tụ trong tương lai mọi con cái Thiên Chúa trong sự duy nhất của Hội Thánh. Dân tộc này sẽ là gốc rễ mà các dân ngoại khi tin vào Thiên Chúa sẽ được tháp ghép vào. Các tổ phụ, các tiên tri và những vĩ nhân khác của cựu ước đã và sẽ luôn được tôn kính như những vị thánh trong tất cả các truyền thống phụng vụ của Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 59, 60 và 61. Mùng 7, thứ hai. Mùng 8, thứ ba. Thánh Geronimo Emiliano, Thánh Josefina Bakita, trinh nữ. Mùng 9, thứ tư. Mùng 10, thứ năm. Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ. 11, thứ sáu. Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12, thứ bảy. 13, tháng hai. Chúa Nhật thứ sáu thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay có thể nói là ngày Chủ nhật đầu tiên của năm mới. Chắc có lẽ bầu khí mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc vẫn còn đang hiện diện trong gia đình, trong từng người chúng ta. Chúng ta vui và hạnh phúc vì người người được về quê quần bên mái ấm gia đình, sống với nhau trong bầu khí ấm áp của tình yêu thương. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, càng hạnh phúc hơn nữa vì chúng ta còn được quê quần bên nhau trong một gia đình mà Thiên Chúa là cha của chúng ta. Một người cha luôn luôn yêu thương chúng ta, đến độ đã trao ban chính mình cho chúng ta. Ngài đã trở nên con người sống giữa chúng ta. Chính Thiên Chúa, Ngài đã sống một đời sống yêu thương để thánh hóa đời sống của chúng ta, và ánh sáng tình yêu của Ngài làm cho đời sống của chúng ta nên ấm áp và là nguồn mạch của bình an, hạnh phúc thật. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tiếp tục sứ mạng của Ngài. anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Với lời mời gọi này, chúng ta cảm ơn Chúa vì được tình yêu Chúa bao bọc, nâng đỡ, chở che cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thật lòng xin lỗi Chúa, vì nhiều lúc chúng ta đã không mang lấy chất mặn của tình yêu vào đời để làm cho đời có ý nghĩa. Chúng ta không mang ánh sáng tình yêu đến để sưởi ấm bao tâm hồn lạnh lẽo, và không dẫn đưa anh chị em mình đến với tình yêu của Chúa là nguồn mạch của mọi hạnh phúc. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành thật nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng tham dự việc cử hành thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Này đây Chúa phán, hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, ánh sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng. Công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hầu thuận cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời. Ngươi la lên, Chúa sẽ phán, này ta đây. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày. Đó là lời Chúa. Trong u tôi, người xuất hiện như sự sáng soi kề lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính, phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.
Trong u tôi, người xuất hiện như sự sáng soi kề lòng ngay,
cho tới đời đời người sẽ không nao núng, người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời, người không kinh hãi vì nghe tin buồn tham, lòng người vững vàng cây trông vào Chúa.
Trong mưu tôi người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay,
lòng người kiên nghi, người không kinh hãi, người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quang đại của người muôn đời còn mãi, từng người được ngẩng lên trong vinh quang.
Trong mưu tôi người xuất hiện như trường sao soi kẻ lòng ngay.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan. Tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em. Lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giải bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, khi đọc và suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra được chủ đề chính của được xoay quanh câu nói khẳng định của Chúa Giêsu về sứ mạng của người môn đệ. Anh em là muối đất cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Để hiểu được sứ mạng cao cả mà Chúa muốn mọi người chúng ta thực hiện trong đời sống của mình, chúng ta bắt đầu từ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Trước hết chúng ta có thể thấy rằng, khi trình bày về 81 phúc thật, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy những con đường mà Thiên Chúa dùng để đến với con người, và con đường để con người đến với Thiên Chúa. Nhìn với 81 phúc thật, Chúa Giêsu cũng đồng thời mở cho chúng ta con đường để đến với anh em, chứng tỏ cho anh em, anh chị em chúng ta thấy được những vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa phản ánh qua những gì chúng ta làm cho họ. Vậy thì sứ mạng của chúng ta có thể nói nằm ngay trong những mặc khải mà Chúa Giêsu đã nói trong 81 phúc thật.
Cho nên thay vì lặp lại từng mấu phút và sai chúng ta đi làm chứng nhân, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất là sống động, hết sức gần gũi với đời sống thường ngày của chúng ta. 8 mấu phút mà Ngài ban cho chúng ta có thể được ví như là lời Ngài khẳng định với sứ mạng của người môn đệ: anh em là muối, anh em là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, muối và ánh sáng là hai thực thể quan trọng ở trong đời sống của con người và thế giới ở mọi thời đại. Muối ướp mặn cho đời và muối cũng không thể thiếu trong mọi lãnh vực. Muối làm gia vị, ướp mặn và làm cho đậm đà các món ăn. Muối làm cho cá không ương, không thối. Muối là đồ gia vị không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người chúng ta. Cũng vậy, ánh sáng là một loại vật chất mà nhờ nó chúng ta nhận thấy các sự vật xung quanh mình. Ở những nơi tối, chúng ta càng cần đến ánh sáng và càng nhận thức rằng ánh sáng rất cần cho cuộc sống. Có thể nói không có ánh sáng thì không thể có sự sống. Chính vì vậy mà ngày thứ nhất trong khi tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên ánh sáng. Thật là rõ ràng, sứ mạng của mọi người Kitô hữu chúng ta cũng vô cùng quan trọng như thế. Nghĩa là mỗi người Kitô chúng ta phải luôn xác tín rằng đời sống của chúng ta phải luôn hữu ích cho đời và cho trần gian. Như lời của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói, chúng ta sống giữa trần gian, không do trần gian, nhưng là để cho trần gian, và với tất cả những phương tiện của trần gian. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được sứ mạng quan trọng và cao cả này? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện sứ mạng này qua việc sống theo con đường 81 phút. Và chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn con đường 81 phút đó. Chúng ta hãy sống theo gương của Ngài. Chính Ngài là muối thật và là ánh sáng thật, chiếu soi vào trần gian để mang lại sự sống sung mãn cho trần gian. Cái chất mặn mà của muối, cái sức nóng và sức sáng của ánh sáng mà Chúa Giêsu mang vào trần gian là cái gì? Thưa, đó là tình yêu. Chính tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã trở nên nghèo, người nghèo hơn hết mọi người, để Ngài sống và chia sẻ thân phận nghèo với con người. Ngài sống hết mình cho thân phận nghèo của con người. Từ đó, Ngài làm cho những con người nghèo cảm nhận được rằng họ không nghèo mà thật sự họ rất giàu, vì được Thiên Chúa yêu thương và ở cùng họ. Chúng ta có dám sống nghèo như Chúa Giêsu không? Chúng ta có dám từ bỏ và hy sinh những nhu cầu cá nhân để chia sẻ và phục vụ cho những anh chị em nghèo khó bên cạnh đang cần chúng ta giúp đỡ hay không? Chính vì tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã hạ mình để đến với những con người tội lỗi bị xã hội loại bỏ và bỏ rơi. Người đến với họ với một tình yêu thương, cảm thông, tha thứ tuyệt đối, Ngài quý trọng vô cùng phẩm giá của họ. Với một con tim yêu thương như thế, Chúa Giêsu làm cho con người cảm thấy hạnh phúc vì khám phá ra được rằng phẩm giá cao quý của mình vì được Thiên Chúa quý trọng và yêu thương. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có luôn sẵn sàng mang một con tim cảm thông, tha thứ để đến với những con người tội lỗi, đến những con người bị bỏ rơi không? Hay chúng ta chỉ biết làm ngơ, biết lên án và loại trừ họ? Chính vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến dâng trọn cuộc đời của mình để hy sinh cho con người, để chịu mọi sự đau khổ, chịu mọi thiệt thòi, và cuối cùng Ngài phải phục vụ con người cho đến chết. Mỗi người chúng ta có mang lấy chất mặn và ánh sáng tình yêu như Chúa Giêsu không? Chúng ta có sẵn sàng dâng cuộc đời của chúng ta sống phục vụ cho Chúa và phục vụ cho anh chị em của mình hay không? Chúng ta có dám đón nhận những đau khổ, những thiệt thòi cho bản thân mình vì hạnh phúc và vì phần rỗi của anh chị em mình không? Hay trái lại, chúng ta sống ích kỷ, tính toán, cái gì có lợi cho tôi thì tôi làm, cái gì gây thiệt thòi hay gây đau khổ cho tôi thì tôi tránh né và tìm cách đẩy cho người khác? Với những câu chất vấn chính mình như thế, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra được rằng đời của chúng ta chỉ có thể thực hiện được sứ mạng là muối và là ánh sáng cho trần gian khi mà chúng ta thật sự mang lấy con tim yêu thương của Chúa và thực hiện tình yêu thương đó cho mọi người như Chúa đã nói gương cho chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được kể một câu chuyện ngắn về ngọn nến. Một buổi tối bị cúp điện, một cây nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta bắt đầu châm lửa và nó bắt đầu lập lè cháy sáng. Nó hân hoan nhận ra rằng nó đã giúp cho mọi người có ánh sáng. Ai cũng trầm trồ nói rằng ngọn nến sáng quá, đẹp quá, dễ thương quá. Nghe như thế ngọn nến lại càng nhiệt thành, dùng hết sức mình để ánh lửa bé nhỏ của nó đẩy lui được bóng tối xung quanh. Thế nhưng những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài dọc theo thân ngọn nến. Nó cảm thấy càng lúc càng bị lùn xuống, ngắn đi, ngắn thêm một chút, rồi lại một chút nữa. Cho đến khi chỉ còn lại một nửa, ngọn nến giật mình, tự nhủ. Chết mất, ta mà cứ cháy sáng mãi thế này thì chẳng mấy chắc, ta sẽ tàn lụi mất thôi. Tại sao ta phải hy sinh một cách thiệt thòi, oan uổng và ngu dốt như vậy? Ngần ngừ trong một thoáng, ngọn nến quyết định nương theo một ngọn gió thoảng để rồi tự mình tắt đi. Tất cả chỉ còn lại một sợi khói mỏng manh, giống như là nụ cười mãn nguyện yên tâm. Mọi người trong phòng chợt nhốn nháo bảo nhau, vậy chết rồi, tất mất ngọn nến rồi, tối quá làm sao bây giờ? Ngọn nến chưa kịp thấy tự hãnh vì sự hiện diện quan trọng của mình, thì đã có một người bình tĩnh lên tiếng đề nghị. Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm một cái đèn dầu thì bảo đảm hơn. Chỉ cần mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta đã tìm ra và thắp sáng được một cây đèn dầu cũ kỹ. Còn cây nến kia cháy dở ban nãy thì người ta quăng vào ngăn kéo. Ngọn nến buồn hiu, thế là từ nay khó mà còn có dịp để được cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu ra rằng đời tôi để cháy sáng, cháy sáng đến tiêu tan đi cho mọi người, có dù tôi chỉ có thể cháy sáng với một ngọn lửa nhỏ nhoi, bởi vì tôi là ngọn nến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ước gì lời Chúa hôm nay và với câu chuyện mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta xác tín hơn nữa về sự cao cả của sứ mạng là muối và là ánh sáng cho trần gian mà chính Thiên Chúa đã trao ban cho mọi người chúng ta. Giúp chúng ta cảm nhận được rằng cuộc đời của mình chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sống trọn sứ mạng này. Chúng ta hãy xin Chúa củng cố lòng yêu mến nơi con tim của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta tập sống tâm tình giống như là Đức Cố Hồng Y có lần Ngài đã chia sẻ rằng: món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải là chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, cái đồng hồ quý, nhưng chính là tình người, tình anh em mà con âm thầm tặng họ qua các cử chỉ mà con thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ân thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thăm cha vì chúng ta. Thời quang phong Siro Phi La Tô, người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thanh kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô. Để thi hành sứ mạng này, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện.
Cầu cho phẩm trật hội thánh. Xin Chúa cho đời sống các vị chủ chăn là những người có bổn phận đặc biệt rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh, được thấm nhuần tinh thần từ bỏ, hy sinh theo gương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho thế giới hôm nay. Xin Chúa lôi kéo các dân tộc còn xa lạ với tin mừng đến gần Chúa bằng một đời sống ngay lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho các tâm hồn thành tâm tìm kiếm Chúa. Xin Chúa hướng dẫn họ bằng ánh sáng và tình thương để họ được ơn nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa luôn thức tỉnh đời sống chúng ta, xứng đáng là môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa trong kế hoạch kỳ diệu là muốn con người cộng tác vào ơn cứu Chúa. Xin thương chúc lành cho các dòng chân thành mà chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin kính dâng Ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài trót cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương truyền giao bí tích mình máu nhiễm màu. Chúa trên hiền hoàng người con nơi thế gian trong bánh rượu khiết tinh. Giờ đây hôm nay giờ phút uy linh đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung khơ. Bánh thơm rượu huyền và này rượu Thiên Chúa ban bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài trót cuộc đời hồn xác chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn tâm ngư đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. xin cho để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, gặp gào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hoa ngàn cò hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thêm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chung chinh trong niềm tin.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua ngày 30 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu hãy sống các mối phúc thật. Trong số khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt có khoảng 5.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc phong trào Công giáo tiến hành ở Roma, cùng với phụ huynh và các giáo chức tham gia cuộc tuần hành hòa bình theo truyền thống. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về bài phúc âm về các mối phúc thật như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica del tempo ordinario.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư thường niên này, tin mừng trình bày bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu nói với dân chúng trên ngọn đồi bên bờ hồ Galilea. Thánh sử Matthew đã viết như sau. Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi, Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Ngài bắt đầu giảng dạy họ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 2. Chúa Giêsu là môi sen mới, lên tòa giảng ở trên núi, tuyên bố phúc cho người có tinh thần nghèo khó, cho người sầu khổ, cho người có lòng xót thương, cho người đói khát công lý, có tâm hồn thanh khiết, cho những người bị bách hại. Đây không phải là một ý thức hệ mới, nhưng là một giáo huấn đến từ trên cao và liên hệ tới thân phận con người. Thân phận mà Chúa đã muốn nhận lấy khi nhập thể để cứu vớt. Vì thế, bài giảng trên núi được gửi đến tất cả mọi người trong hiện tại và tương lai. Và người ta chỉ có thể hiểu và sống bài giảng này trong hành trình theo Chúa Giêsu đồng hành với Ngài. Các mối phúc là một chương trình sống mới để được giải thoát khỏi những giá trị giả dối của trần gian, và cởi mở đối với những thiện ích chân thực, hiện tại cũng như tương lai. Thực vậy, khi Thiên Chúa an ủi, thỏa mãn sự đói khát công lý, lau sạch nước mắt của những người sầu khổ, có nghĩa là Ngài mở nước trời cho họ, ngoài việc thưởng công cho mỗi người một cách cụ thể. Các mối phúc đưa thập giá và sự sống lại vào trong cuộc sống của các môn đệ. Các mối phúc phản ánh cuộc sống của con Thiên Chúa, đứng để chịu bách hại, chịu khinh rẻ, cho đến độ bị án tử hình, để con người nhận được ơn cứu độ. Một ẩn sĩ xưa kia đã quả quyết, các mối phúc là những món quà của Thiên Chúa, và chúng ta phải hết sức cảm tạ Chúa về những hồng ân này, và phần thưởng từ đó mà ra, nghĩa là nước trời trong tương lai, sự an ủi bây giờ, sự sung mãn mọi thiện ích và lòng từ bi của Chúa. Một khi ta trở thành hình ảnh của Chúa Kitô trên mặt đất này, tin mừng về các mối phúc được chú giải bằng chính lịch sử của giáo hội, lịch sử sự thánh thiện của Kitô giáo. Vì như Thánh Phaolô đã viết, Thiên Chúa đã chọn những gì là yếu đuối đối với thế gian để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể là không có, thì Thiên Chúa chọn để hủy diệt những gì hiện có. Vì thế, giáo hội không sợ nghèo khó, khinh rẻ, bách hại trong một xã hội thường bị giàu sang vật chất và quyền lực trần thế lôi cuốn. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, chịu đựng đau khổ về những tai ương ấy chẳng ích gì. Nhưng chịu đựng chúng vì danh Chúa Giêsu, không những với tâm hồn thanh thản, nhưng còn với niềm vui mừng, thì mới có ích. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria là đứng có phúc tuyệt hảo, xin mẹ ban sức mạnh để tìm kiếm Chúa, và luôn vui tươi theo Ngài trên con đường các mối phúc. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
et unicamur promissionibus Christi,
oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về Chúa Nhật này cũng là ngày thế giới các bệnh nhân phong cùi. Do ông Raul Folero cổ võ từ thập niên 1950 và đã được Liên Hiệp Quốc chính thức nhìn nhận. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là bệnh phong cùi tuy đã giảm nhưng vẫn còn làm cho nhiều người ở trong tình trạng lầm than trầm trọng. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân phong cùi, cũng như cho những người đang săn sóc họ và dấn thân bằng nhiều cách khác nhau để bài trừ bệnh này. Tôi đặc biệt chào thăm Hiệp hội Italia, các bạn của Raul Folero, đang mừng kỷ niệm 50 năm hoạt động. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chúc Tết nhiều dân tộc Á Châu và nói rằng,
nei prossimi giorni in vari paesi dell'estremo oriente si celebra con gioia.
Trong những ngày tới đây, tại nhiều nước Viễn Đông, sẽ mừng Tết âm lịch trong vui tươi, đặc biệt là trong bầu khí thân mật của gia đình. Tôi chân thành cầu chúc khang an thịnh vượng cho tất cả các dân tộc đông đảo ấy.
A tutti quei grandi popoli, auguro di cuore serenità e prosperità.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp ý với Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và cha bệ trên dòng Francisco tại thánh địa, để mời gọi tất cả mọi người cầu xin Chúa làm cho mọi tâm trí đồng thuận với nhau trong những dự án hòa bình cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm hàng ngàn các em nam nữ thuộc phong trào Công giáo Tiến hành của giáo phận Roma, do Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, các con thân mến, năm nay các con cũng đến đây đông đảo, vào cuối cuộc tuần hành hòa bình với chủ đề Chúng tôi hy vọng nơi hòa bình. Bây giờ chúng ta hãy nghe sứ điệp mà các bạn của các con đứng cạnh cha đây đọc cho các con. Một em bé gái đã đọc sứ điệp hòa bình và kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau và thông báo số tiền các em đã lạc quyên được tại các giáo xứ hồi tháng Giêng, được dùng để trợ giúp một cô nhi viện do các nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm đảm trách tại giáo phận Thánh Giuse ở miền Siberia bên Nga. Một phần khác của ngân khoản được dành để trợ giúp trung tâm giúp đỡ các trẻ em bụi đời ở thành phố Saint Petersburg, cũng thuộc Liên bang Nga. Tại trung tâm này, các linh mục Công giáo và chính thống làm việc chung để săn sóc các trẻ em vì nhiều lý do phải sống trong tình trạng bị bỏ rơi, cô độc và những khó khăn về xã hội. Các em cũng loan báo sẽ đến dự đông đảo lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cùng với hai em bé thả ba chim bồ câu tượng trưng cho khát vọng hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi những đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 này. Hôm ngày 3 tháng 2, Đức Tổng giám mục Zimoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu và giải thích sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 19 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề Từ những vết thương của Chúa, anh chị em được chữa lành. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 24. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 18 tháng 12 năm 2010. Trong đó Đức Thánh Cha cảnh giác rằng một xã hội không biết chấp nhận những người đau khổ và không có khả năng góp phần nhờ lòng từ bi làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, thì đó là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Sau đây là một vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế các bệnh nhân. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, hàng năm vào dịp lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2, Giáo hội đề nghị Ngài Thế giới các bệnh nhân, như đứng đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn, nếu mỗi người là anh em chúng ta, thì người yếu, người đau khổ và người cần được săn sóc càng phải ở trung tâm sự chú ý của chúng ta hơn nữa. Một xã hội không đón nhận người đau khổ và không có khả năng góp phần nhờ sự cảm thương để làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, thì đó là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Trích số 38 của thông điệp được cứu rỗi nhờ hy vọng. Các sáng kiến sẽ được cử hành trong mỗi giáo phận nhân ngày này là một khích lệ làm cho việc săn sóc bệnh nhân ngày càng hữu hiệu, cả trong viễn tượng cử hành một cách tổng thể sẽ diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ An Tư Tiên vào năm 2013 tại Đức. Tôi vẫn nhớ giờ phút tôi được đứng trước khăn liệm thánh để suy tư và cầu nguyện trước khuôn mặt của người đau khổ, mời gọi chúng ta suy niệm về Đấng đã mang trên mình cuộc thương khó của con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi. Qua dòng lịch sử, bao nhiêu tín hữu đã đi qua trước tấm khăn liệm này, tấm khăn bọc thi thể của một người chịu đóng đinh, hoàn toàn tương ứng với trình thuật của các sách phúc âm về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu. Chiêm ngắm khăn liệm ấy là một lời mời gọi suy tư về điều mà Thánh Phêrô đã viết. Từ những vết thương của Chúa, anh chị em được chữa lành. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 24. Con Thiên Chúa đã chịu đau khổ, chịu chết, nhưng đã sống lại. Và chính vì thế, các vết thương ấy trở thành dấu chỉ ơn cứu chuộc chúng ta, ơn tha thứ và hòa giải với Chúa Cha, và cũng trở thành điều thử thách đối với đức tin của các môn đệ và của chúng ta. Mỗi lần Chúa nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, các môn đệ không hiểu họ phủ nhận và chống đối. Đối với họ cũng như đối với chúng ta, đau khổ vẫn luôn là điều đầy huyền nhiệm, khó chấp nhận và chịu đựng. Hai môn đệ làng Emmaus bước đi trong sầu thảm vì những biến cố xảy ra trong những ngày ấy ở Jerusalem. Và chỉ khi đến phục sinh đồng hành với họ, họ mới cởi mở đối với một cái nhìn mới. Cả tông đồ Thomas cũng tỏ ra khó tin nơi con đường khổ nạn cứu chuộc. Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi bàn tay Ngài và không đặt tay tôi vào cạnh sườn Ngài thì tôi vẫn không tin. Nhưng khi Chúa Giêsu Kitô tỏ các vết thương của Ngài, câu trả lời của Thomas biến thành lời tuyên xưng đức tin một cách cảm động. Lạy Chúa tôi. Điều mà trước kia là một chướng ngại không thể vượt qua nổi, vì đó là một dấu chỉ điều có vẻ là một thất bại của Chúa Giêsu, nay trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh trở thành bằng chứng tình thương chiến thắng của Ngài. Chỉ có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mang lấy những vết thương và đau khổ của chúng ta, nhất là đau khổ vô tội, thì vị ấy mới đáng tin. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế các bệnh nhân, chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.